Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về lá thư mục vụ năm đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Quân.
Bầm bầm mọi nơi, Chúa ta có tiếng kêu mời, mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng giao tin mừng an phước.
Ngày lời của Chúa đã vang vọng đến, tình ngày thương mến đến hết mọi người, mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng giao tin mừng an phước.
Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đầy hoa lá mấy nước bóp bèo, lòng mà vẫn chưa tình không vẫn không, đời mà yêu chưa mất công một đời.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng giao tin mừng an phước.
Tin mừng theo Thánh Luca, chương 11, câu 37 đến câu 41. Chúa Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thế vậy ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ, vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, thật, nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Đồ ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thần học William Barclay kể lại câu chuyện một rabbi tiến sĩ luật Do Thái giáo lão thành nọ bị tù ở Roma. Ông chỉ được ăn uống tối thiểu nhằm mục đích kéo dài cuộc sống. Thời gian trôi qua, vị rabbi ấy ngày càng yếu dần. Cuối cùng, người ta buộc phải mời một y sĩ đến khám bệnh cho thầy rabbi. Y sĩ bảo rằng cơ thể ông ta bị thiếu nước. Báo cáo của y sĩ khiến đám sĩ quan cai ngục bối rối. Họ không hiểu nổi tại sao vị rabbi ấy lại có thể thiếu nước, bởi vì khẩu phần nước mỗi ngày tuy là tối thiểu, song vẫn tương đối đủ chứ đâu đến nỗi tệ. Thế là đám lính gác liền chú ý quan sát vị rabbi ấy một cách kỹ lưỡng hơn, để thử xem ông ta làm gì với số nước đã được cung cấp. Cuối cùng người ta đã khám phá ra bí mật. Ông rabbi ấy đã sử dụng phần lớn số nước người ta đem đến cho ông uống, để rửa tay theo nghi thức tôn giáo trước khi cầu nguyện và ăn. Như thế đương nhiên ông ta chỉ còn lại rất ít nước để uống, và cơ thể bị thiếu nước là điều hiển nhiên. Câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu được bài tin mừng hôm nay. Nó giúp ta hiểu rõ hơn các nhà lãnh đạo Do Thái đã cảm thấy chướng tai gai mắt và bực bội thế nào khi nhìn thấy Chúa Giêsu ăn uống mà chẳng chịu rửa tay theo đúng nghi thức. Đoạn tin mừng nổi bật lên hai hình ảnh trái ngược nhau. Những người Pha-ri-siêu thì quan tâm đến việc rửa tay và rửa bên ngoài chén đĩa. Còn Chúa Giêsu thì quan tâm đến việc tẩy trừ tệ nạn cướp bóc và gian tà. Những người Pha-ri-siêu quan tâm đến những cái bên ngoài, nhưng chỉ lo nhìn bề ngoài và xét nét, không còn thời giờ cho việc công ích và hoán cải chính mình. Chúa Giêsu quan tâm đến đời sống công chính. Ngài bận tâm đến bác ái, đến việc bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ. Thái độ sống dẫn đến cách hành xử trong cuộc sống. Pha-ri-siêu dùng luật để bóp nghẹt, để giết chết. Chúa Giêsu lấy luật để dạy dỗ yêu thương. Để minh họa thói nghệ luật này rõ hơn, nhà thần học Barclay kể thêm một câu chuyện có lẽ có ghi trong Ngụy Thư. Câu chuyện nói về một người đuổi theo để giết kẻ thù của anh ta. Đang khi rượt theo kẻ thù ấy, chợt hồi chuông báo giờ cầu nguyện vang lên. Lập tức người ấy nhảy xuống ngựa, mở kinh thánh ra, quỳ gối xuống và cầu kinh theo như luật định một cách hết sức lẹ làng. Đoạn anh ta lại leo lên ngựa tiếp tục rượt theo kẻ thù. Tất cả những chuyện trên dạy chúng ta điều gì? Nó cảnh cáo ta đừng rơi vào chủ nghĩa đồng hóa tôn giáo với việc chu toàn những hành vi bên ngoài. Chẳng hạn việc đi lễ, đọc kinh, đọc sách thánh, làm việc bố thí, vân vân. Tự chúng chưa bảo đảm rằng chúng ta thánh thiện đâu. Lý do rất đơn giản là chúng ta có thể làm tất cả những điều này vì một lý do không mấy đúng đắn, hoặc chúng ta có thể làm tất cả điều này mà không phải do yêu thương. Vì điều quan trọng không phải là việc chúng ta làm, mà chính là tình yêu trong trái tim đã thúc đẩy chúng ta làm việc đó. Nếu trái tim chúng ta đầy dẫy nỗi chua chát hoặc kiêu căng, thì tất cả mọi nghi thức bên ngoài trước mắt thế gian cũng sẽ chẳng làm cho chúng ta thánh thiện trước mặt Chúa. Như vậy, điều cốt lõi trong đạo không phải là chúng ta làm việc này, việc nọ, mà chính là lý do thúc đẩy chúng ta làm những việc ấy. Hành động của chúng ta phải xuất phát từ tình yêu, từ con tim, yêu Thiên Chúa và thương tha nhân. Ước gì trong cuộc sống của mỗi người Kitô hữu, chúng ta phải làm sao để cách hành xử bên ngoài luôn phản ánh tâm hồn bên trong. Lạy Chúa, xin cất khỏi con mọi lối sống giả hình bề ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm đến những điều mình nói, đến ảnh hưởng của mình, đến những điều người ta nói và nghĩ về con. Xin tha thứ cho con vì đã mất quá nhiều thời gian cho việc phô trương hơn là làm cho việc xây dựng bản thân. Xin cho con biết sống thật với Chúa và cởi mở với anh em. Nhờ đó Chúa có thể đến với con như đến với một người bạn. Và Chúa sẽ làm cho con trở nên người Chúa muốn trong tình yêu của Ngài. Vì con là con của Chúa và là anh em của mọi người. Amen.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã có tiếng kêu mời. Mau mau ta cất bước lên đường, cùng ra tin mừng ngàn phương. Người hãy tin bước mà đi theo Chúa, đừng để heo hư mất cuộc đời. Này lời của Chúa đã lên tiếng mời, một lòng yêu mến thiết tha người ơi. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời. Mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời. Mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời. Mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương. Tình yêu vang vọng mọi nơi.
là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến và dùng bữa với các nghị phụ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi toàn thể giáo hội tiếp tục canh tân và góp phần làm cho giáo hội luôn tươi trẻ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 12 tháng 10 vừa qua dành cho 15 nghị phụ công đồng chung Vaticano đệ nhị và 104 vị chủ tịch hội đồng giám mục về Roma tham dự thánh lễ kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng và mở đầu năm đức tin. Đức Hồng Y Francis Arinze, 80 tuổi, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cũng là một trong những nghị phụ trẻ nhất của công đồng trước đây, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến một danh từ do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đề ra và liên tục được nhắc đến trong công giáo, đó là từ canh tân, cập nhật. Ngài nói, tôi xác tín rằng, trực giác mà Chân Phước Gioan 23 tóm gọn trong từ ấy là điều đã và vẫn còn đúng. Kitô giáo không thể bị coi như cái gì thuộc về quá khứ và không thể sống với cái nhìn luôn hướng về đằng sau, vì Chúa Kitô vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Kitô giáo được ghi đậm sự hiện diện của Thiên Chúa vĩnh cửu. Chúa đã đi vào thời gian và hiện diện trong mọi thời đại để mọi thời đại được nảy sinh từ quyền năng sáng tạo của Chúa. Cũng trong chiều hướng ấy, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta không bao giờ được coi Kitô giáo như một cây đã tăng trưởng hoàn toàn từ hạt cải tin mừng, sinh hoa trái, rồi một ngày kia già cỗi và tàn lụi sức sống. Kitô giáo là một cây có thể nói là mãi mãi ở trong bình minh, luôn luôn trẻ trung. Tính chất thời sự, sự canh tân, cập nhật ấy không có nghĩa là gián đoạn với truyền thống, nhưng diễn tả sức sinh động liên tục của truyền thống. Nó không có nghĩa là thu hẹp đức tin, hạ đức tin xuống cho hợp với thời trang của thời đại, tùy theo điều làm cho chúng ta và dư luận quần chúng hài lòng. Nhưng nói ngược lại thì mới đúng nghĩa. Nghĩa là, như các nghị phụ công đồng đã làm, chúng ta cũng phải mang tính chất thời sự, tính chất ngày hôm nay của thời đại chúng ta vào trong ngày hôm nay của Thiên Chúa. Trước buổi tiếp kiến trên đây, vào lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và đoàn tùy tùng. Sau đó, vào lúc 1 giờ 15 phút trưa, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 500 người tại thính đường Phaolô đệ lục, gồm các vị chủ tịch hội đồng giám mục, các nghị phụ thượng hội đồng giám mục lần thứ 13 đang tiến hành tại Roma, cũng như Đức Thượng Phụ Bartholomaios và Đức Giáo chủ Anh giáo Rowan Williams. Tin Giáo hội Việt Nam. Nhật ký hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012 Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một trong những vấn đề quan trọng của kỳ họp thường niên lần 2 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là sự kiện Hội nghị khoáng đại của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sắp tới sẽ diễn ra tại Việt Nam. Để tiếp đón khoảng 120 vị khách quan trọng mà phần lớn là các giám mục đại diện các hội đồng giám mục trong vùng đến dự Hội nghị khoáng đại của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Giáo phận Xuân Lộc và Sài Gòn đã chuẩn bị tất bật trong nhiều tháng qua. Trong ngày thứ hai của hội nghị, nghĩa là thứ tư mùng 10 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dành nhiều thời giờ vào buổi sáng để xem lại việc tổ chức hội nghị khoáng đại này, việc đưa đón, tiếp tân, nơi ăn, chốn ở, hội họp, cầu nguyện, lễ khai mạc và bế mạc. Các đức cha chủ nhà đón tiếp thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam mong muốn tổ chức chuẩn bị thật chu đáo để bày tỏ lòng quý trọng khách, nhưng sao cho không quá sang trọng. Hội nghị cũng nghe và góp ý về các dự thảo tham luận của các đức cha đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự hội nghị. Kế đến, hội nghị thảo luận và góp ý ban đầu về phác thảo thư mục vụ cho năm đức tin. buổi chiều vấn đề tổ chức hội nghị khoáng đại của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được hội nghị bàn các chi tiết cuối cùng và đúc kết. Đề tài thảo luận kế tiếp là việc loan báo tin mừng bằng những phương tiện truyền thông hiện đại. Liên hội đồng Giám mục Á Châu mời gọi các hội đồng giám mục trong khu vực cộng tác với văn phòng truyền thông của Liên hội đồng Giám mục Á Châu trong công tác này. Hội đồng giám mục ủy thác cho Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội tìm hiểu sâu sát hơn để có những quyết định hợp lý. Trở lại về đề tài năm đức tin, nhận thấy cần thiết có một kinh năm đức tin để đọc chung trong toàn thể giáo hội Việt Nam, hội nghị đã giao cho Đức Cha Phêrô, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, phát thảo và các đức cha góp ý. Ngoài ra, hội nghị cũng bàn luận về đề tài mục vụ thời sự nhưng ít cấp bách hơn do Đức Cha Stefano giáo phận Cần Thơ và Đức Cha Giuse giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng trình bày. Buổi tối, các đức cha họp theo giáo tỉnh với những vấn đề riêng. Tin Vatican. Lãnh đạo Anh giáo và Tin lành Luther phát biểu tại Thượng hội đồng giám mục. Như đã đưa tin, trong những phiên họp khoáng đại hôm mùng 9 và mùng 10 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ Thượng hội đồng giám mục được nghe những tham luận và phát biểu về những thách đố và nỗ lực trong đời sống đức tin, công cuộc truyền giáo và tân phúc âm hóa của Kitô hữu khắp thế giới. Theo đó, thách đố nổi bật nhất là trào lưu thế tục hóa và lối sống duy vật, khuynh hướng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Tuy nhiên, giáo hội khắp nơi không ngừng đưa ra những sáng kiến để thông truyền tin mừng của Đức Kitô và đức tin của Hội Thánh. Sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận là các phát biểu của những vị lãnh đạo Tin lành Luther ngày 9 tháng 10 và Anh giáo ngày 10 tháng 10 vừa qua. Trong phiên họp khoáng đại thứ ba vào sáng 9 tháng 10 vừa qua, giám mục Simo Piura của Tin lành Luther Phần Lan, dự thính viên của Thượng hội đồng, đã phát biểu nhấn mạnh đến Công giáo và Tin lành Luther cùng nhau hướng đến việc canh tân đời sống đức tin và tu đức. Giám mục Simo Piura nhắc lại tuyên ngôn chung năm 1999 giữa Giáo hội Công giáo và Tin lành Luther về ơn công chính hóa, qua đó cho thấy cả hai đã đưa ra một chứng từ chung và cùng cần chung lời cầu nguyện xin thêm đức tin nơi chúng con. Giám mục Simo Piura bày tỏ sự tán thành văn kiện tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục khi nhấn mạnh sự cần thiết của Lectio Divina, đọc sách thánh trong tinh thần cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Suy nghĩ về hiệu quả truyền giáo, giám mục Simo Piura nêu rõ, đức tin là sự gặp gỡ cá nhân của một con người với Đức Giêsu. Vì thế, các giáo hội cần phải mở ra những khả năng để truyền giáo, chính là cuộc gặp gỡ của những con người. Đồng thời, truyền giáo đạt hiệu quả nếu những nhà truyền giáo biết sống tinh thần phục vụ và bênh đỡ công lý. Giám mục Simo Piura đã đưa ra đề nghị, dựa vào sách giáo lý Công giáo xuất bản 20 năm trước, soạn ra một chương trình giáo lý cơ bản để có thể truyền đi một cách trọn vẹn những nội dung chủ yếu của đức tin. Vào chiều ngày 10 tháng 10 vừa qua, trong phiên họp khoáng đại lần thứ tư của Thượng hội đồng, Tổng giám mục Anh giáo Rowan Williams đã phát biểu với tư cách quan sát viên. Tổng giám mục Rowan Williams nhấn mạnh, việc chiêm niệm giữ vai trò chính yếu giúp cho con người tái khám phá vẻ đẹp của đức tin Kitô giáo. Điểm lại một số tác giả thần học Công giáo từ Công đồng Vaticano đệ nhị, Tổng giám mục Rowan Williams nêu rõ, chỉ có chiêm niệm mới đem lại câu trả lời hiện thực cho một thế giới hão huyền và mất trí mà các hệ thống tài chính và thứ văn hóa quảng cáo xúi dục con người lao vào. Tổng giám mục Canterbury đã chứng minh cho khẳng định của mình bằng cách nêu lên những công việc lớn lao và chứng từ hùng hồn của các cộng đoàn TG và Bose, các phong trào thánh Egidio, Focolare, Hiệp Thông và Giải Thoát. Những cộng đoàn và các phong trào này đã cắt nghĩa đức tin một cách rõ ràng, tươi mới, vượt trên những phân ly giữa các Kitô hữu trong lịch sử. Được biết, Tổng giám mục Rowan Williams cũng đã tham dự thánh lễ khai mạc đức tin tại đền thờ Thánh Phêrô hôm 11 tháng 10 vừa qua, cùng với Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống giáo Constantinople và cũng là vị thủ lãnh danh dự chung của toàn chính thống giáo. Tin Giáo hội Việt Nam. Nhật ký hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012 Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thứ năm ngày 11 tháng 10 là ngày thứ ba của hội nghị và là ngày cuối cùng, vì ngày thứ sáu 12 tháng 10, Hội đồng Giám mục Việt Nam cử hành lễ khai mạc năm Đức Tin, đồng thời hiệp mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa. Buổi sáng, hội nghị nghe Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục tường trình về vấn đề xây dựng tòa nhà văn phòng Tổng Thư ký và các ủy ban. Sau đó, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo tường trình những bước tìm hiểu ban đầu và đưa ra hai phác đồ về việc thành lập Học viện Thần học để phân tích và chọn lựa, hoặc sẽ khởi đầu từ việc tái lập Giáo hoàng Học viện Pio X và sau đó mở rộng Học viện Thần học, hay chỉ khởi đầu từ việc thành lập Học viện Thần học cao cấp mà thôi. Những khó khăn và thuận lợi của cả hai giải pháp đã được nêu ra, nhưng Hội đồng Giám mục chưa đi đến biểu quyết dứt khoát cho vấn đề này. Ủy ban Giáo dục còn phải tiếp tục nghiên cứu chi tiết hơn nữa. Trước khi kết thúc phiên làm việc buổi sáng, thư mục vụ năm Đức Tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa đã được ban soạn thảo hoàn tất hiệu đính lần cuối cùng. Ngoài ra, thời giờ còn lại, hội nghị cũng bàn thảo các vấn đề về mục vụ truyền thông trong Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, quỹ tương trợ các linh mục hưu dưỡng, chức phó tế và chức linh mục, các kiều bào. Các đức cha bàn thảo và còn tiếp tục suy nghĩ để tìm ra một hướng đi tích cực cho các vấn đề. Hội nghị cũng ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2013 sẽ được tổ chức tại đền Đức Mẹ Bãi Dâu thuộc Giáo phận Bà Rịa. Hội nghị kết thúc trước 16 giờ cùng ngày với diễn văn bế mạc của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục hướng toàn thể Giáo hội Việt Nam ra khơi trên con thuyền loan báo tin mừng và tân phúc âm hóa để thông truyền đức tin. Buổi tối, Hội đồng Giám mục Việt Nam được mời tham dự diễn nguyện kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa tại nhà hội mới của Giáo phận, chuẩn bị cho đại lễ ngày hôm sau. Tin Việt Nam. Khai trương trang web tiếng Anh của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vào lúc 4 giờ chiều hôm mùng 6 tháng 10 vừa qua, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ấn nút khai trương trang web tiếng Anh của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong bầu khí của một lớp học mục vụ truyền thông tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Phêrô đã gõ dòng chữ cbcvietnam.org và ấn nút Enter trên bàn phím máy tính để làm cho giao diện của trang web này chính thức xuất hiện trên mạng Internet. Trang web tiếng Anh của Hội đồng Giám mục Việt Nam có những nội dung chính: sứ điệp của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo huấn của Hội Thánh, Giáo hội Việt Nam và tin Giáo hội Việt Nam. Giao diện chính của trang web được trình bày cách đặc biệt để mời gọi mọi người tìm hiểu về lịch sử Giáo hội Việt Nam, các vị thánh tử đạo Việt Nam, các giáo phận của Giáo hội Việt Nam, các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, các đức giám mục Việt Nam và các chủng viện tại Việt Nam. Khi bấm vào bản đồ các giáo phận, người ta sẽ thấy xuất hiện một bản đồ Việt Nam với danh sách các giáo phận của Giáo hội Việt Nam. Và khi con trỏ được đặt vào tên của một giáo phận, vị trí của giáo phận đó sẽ nổi màu sáng trên bản đồ cùng với hình của các vị giám mục bản quyền. Bấm vào tên của một giáo phận, người ta sẽ thấy xuất hiện trang web của giáo phận đó. Trang web tiếng Anh của Hội đồng Giám mục Việt Nam ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu của các chuyên viên và nhiều giới, đặc biệt là những người nước ngoài muốn tìm hiểu về Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã vâng lời các đấng bản quyền để thực hiện trang web này với ý nguyện mong được làm sáng danh Chúa và chia sẻ niềm tin của Giáo hội Việt Nam với tất cả mọi người.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lá thư mục vụ năm đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thư mục vụ năm đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lá thư mục vụ đã viết như sau: Kính gửi cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam, anh chị em rất thân mến trong Đức Kitô. Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên kỳ 2, 2012 tại Tòa Giám mục Thanh Hóa từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2012. Từ hội nghị này, chúng tôi xin gửi đến anh chị em lời chào trang chứa tình yêu và hy vọng. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong thư này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài thông tin về những sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu cũng như Giáo hội Việt Nam. Đồng thời, cùng anh chị em suy tư về năm đức tin như Đức Thánh Cha Benedicto XVI kêu gọi. Như anh chị em đã biết, vào ngày 15 tháng 8 năm 2012, lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường tại trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang. Đây là một công trình lớn, chỉ có thể hoàn thành nhờ ơn Chúa và sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong nước cũng như hải ngoại. Nhờ lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của anh chị em, hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta có thể hoàn tất công trình xây dựng đền thờ này như mái nhà thân thương của Đức Mẹ La Vang, luôn rộng mở đón tiếp mọi người hành hương đến cùng mẹ, không phân biệt lương giáo. Trong những ngày này, Đức Thánh Cha Benedicto XVI cũng triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới họp tại Roma từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012 về đề tài Tân Phúc Âm Hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cử hai giám mục tham dự. Các ngài sẽ thay mặt chúng tôi để lắng nghe, học hỏi những kinh nghiệm truyền giáo của các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, đồng thời chia sẻ với Thượng Hội đồng kinh nghiệm sống đức tin của dân Chúa tại Việt Nam. Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sẽ tổ chức đại hội tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 năm 2012. Đại hội sẽ cử hành lễ bế mạc tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn vào ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ 25 tháng 11 năm 2012. Xin anh chị em cầu nguyện cho đại hội được tiến hành tốt đẹp, phát huy sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương tại châu Á và đẩy mạnh việc loan báo tin mừng trên châu lục mênh mông này. Trong hội nghị thường niên kỳ 2 này, với ý thức trách nhiệm chăm sóc đời sống đức tin của dân Chúa, chúng tôi đã suy nghĩ về hồng ân đức tin và việc sống đạo ngày nay. Từ những suy nghĩ đó, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em đôi điều. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vaticano đệ nhị và 20 năm xuất bản sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo qua tự sắc của Đức Tin, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã công bố quyết định mở năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Mục đích của năm Đức Tin là giúp các tín hữu tái khám phá hành trình đức tin trước cuộc khủng hoảng sâu sắc về đức tin Kitô giáo trong thế giới ngày nay. Tại Việt Nam, phần đông các tín hữu vẫn trung thành dự lễ Chủ nhật, kể cả ngày thường. Đa số các gia đình Công giáo vẫn là cái nôi nuôi dưỡng và thông truyền đức tin cho con cái. Tuy nhiên, nơi một số người, việc giữ đạo chỉ theo tập tục và thói quen, chưa trở thành xác tín cá nhân và động lực cho những chọn lựa quan trọng trong đời sống. Nơi một số người khác, đời sống đức tin quá thiên về tình cảm, chỉ giới hạn vào một số thực hành nghi lễ và luân lý. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời đại đề cao lối sống vật chất và hưởng thụ, nhiều người trẻ Công giáo ngày nay cảm thấy bị lung lạc trong đời sống đức tin. Nhiều đôi vợ chồng trẻ không còn ý thức trách nhiệm thông truyền đức tin cho con cái. Vì thế, cùng một nhịp bước với giáo hội toàn cầu, năm đức tin phải là cơ hội thuận lợi cho mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam củng cố đức tin của mình, hoán cải và đổi mới đời sống, trở về với Chúa là đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Khi chúng ta tái khám phá niềm vui đức tin, chúng ta sẽ hăng say dấn thân cho công cuộc tầm phúc âm hóa, loan báo tin mừng cho 93% người Việt Nam chưa biết Chúa, đem tinh thần phúc âm thấm nhập mọi lĩnh vực đời sống, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh theo những giá trị tin mừng và truyền thống văn hóa của dân tộc. Một đức tin toàn diện phải bao gồm các mặt: tuyên xưng, cử hành, sống và làm chứng. Phải tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách trọn vẹn và với niềm xác tín, đồng thời phải cử hành đức tin ấy trong phụng vụ, đặc biệt nơi bí tích thánh thể là chóp đỉnh và nguồn mạch đời sống Kitô hữu. Ngoài ra, đức tin ấy còn phải được thể hiện trong cuộc sống, một đời sống phù hợp với nội dung tuyên xưng và có khả năng làm chứng trước mặt mọi người về vẻ đẹp của đức tin. Để đạt được mục tiêu trên, Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Thật vậy, để chấp nhận và sống đức tin cách trưởng thành, mỗi tín hữu cần phải hiểu rõ những nội dung đức tin. Sách giáo lý trình bày cách hệ thống những nội dung cơ bản của đức tin Công giáo, cung cấp một tổng hợp phong phú những giáo huấn mà giáo hội đã đón nhận, ân cần gìn giữ và loan báo cho mọi người suốt 2000 năm qua. Vì thế, sách này là chuẩn mực chắc chắn để giảng dạy và là dụng cụ đích thực nâng đỡ đức tin. Do đó, trong năm đức tin, mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi học hỏi và đào sâu nội dung cơ bản của đức tin được trình bày trong sách giáo lý. Bản dịch tiếng Việt, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam hiệu đính và phát hành từ 2 năm nay và được đón nhận cách tích cực. Cùng với sách giáo lý, chúng ta còn phải quan tâm đến những văn kiện của Cộng đồng Vaticano đệ nhị. Các văn kiện này là ánh sáng chỉ đường cho việc canh tâm đích thực của giáo hội trong thế giới ngày nay. Trong thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành việc hiệu đính bản dịch những văn kiện cộng đồng và chính thức phát hành vào dịp khai mạc năm đức tin. Ước mong sách giáo lý và những văn kiện cộng đồng sẽ được tiếp nhận cách thấu đáo hơn nơi mọi thành phần dân Chúa. Năm đức tin cũng mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình đức tin trong lịch sử rất lâu dài. Từ Đức Maria và Thánh cả Giuse đến các thánh tông đồ, các vị tử đạo và vô số tín hữu đã sống và làm chứng cho đức tin trong mọi môi trường. Tại Việt Nam, làm sao chúng ta có thể quên tấm gương sống động của các thánh tử đạo và biết bao người đã làm chứng cho đạo yêu thương bằng đời sống thấm đẫm tinh thần cầu nguyện và bằng cả sự hiến dâng mạng sống. Nhờ ôn lại lịch sử, chúng ta biết trân trọng hơn gia sản đức tin mà các bậc tiền nhân để lại, đồng thời can đảm giữ vững và làm chứng cho tin mừng trong mọi hoàn cảnh. Cách riêng, trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, đức tin của người Công giáo cần được thể hiện qua việc thực thi bác ái. Đức tin và đức mến cần đến nhau và hỗ trợ cho nhau. Đức tin giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô và chính tình yêu Chúa thôi thúc chúng ta chạy đến phục vụ Chúa mỗi khi người trở thành người thân cận của chúng ta trên nẻo đường cuộc sống. Được lời Chúa soi sáng và tình yêu Chúa thấm nhập trong suy nghĩ cũng như hành động, chúng ta sẽ trở nên những chứng tá đáng tin trong xã hội ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất của lá thư mục vụ năm đức tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai của lá thư mục vụ về năm đức tin sẽ nói về Giáo hội Việt Nam cử hành năm đức tin như thế nào vào một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 10, câu 35 đến câu 45. Hai người con ông Giê-bê-đê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giê-xu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa, được. Đức Giê-xu bảo: Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được. Nghe vậy, người môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì có người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc mua người. Quý vị và các bạn thân mến, trong một cộng đoàn, đặc biệt là giáo hội, luôn cần một cơ chế, một thể chế lãnh đạo. Vì thế, vai trò của người lãnh đạo rất cần thiết. Tuy nhiên, lãnh đạo theo tinh thần của Chúa Giê-xu không phải theo cách hiểu và sự hành xử quyền bính của thế gian. Lãnh đạo trong giáo hội là một thừa tác vụ, một chức vụ để phục vụ làm phát triển con người và cộng đồng. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng hôm nay. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng Chúa Nhật 29 thường niên. Ngay sau lời loan báo về cuộc thương khó, xem ra các môn đệ chưa hiểu và chưa lãnh hội được mặt khải của Chúa Giê-xu. Các ông đã vội vàng cầu xin một địa vị, một chỗ tốt trong vinh quang nước Chúa. Nhân đấy, Chúa Giê-xu dạy một bài học về tinh thần phục vụ của người lãnh đạo. Điểm thứ nhất chúng ta cần quan tâm, đó là lời thỉnh cầu của anh em Giacôbê. Sau lời Chúa Giê-xu loan báo về cuộc khổ nạn, Thánh Marco thuật tiếp câu chuyện hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin được ngồi bên hậu và bên tả Chúa trong vinh quang. Rõ ràng lời thỉnh cầu của hai ông thật phi lý và ngây ngô trong bối cảnh này. Chúa Giêsu đã trách cứ các ông: không biết điều các ông xin. Điều các ông xin là quá lớn, không thuộc quyền Chúa Giêsu bàn mà thuộc quyền Chúa Cha. Điều các ông xin quả là vô tâm và vô ích. Trong khi thầy đang nói đến cuộc khổ nạn, các ông chưa hiểu, chưa cảm thông, chưa can đảm theo thầy, mà đã vội đòi hỏi vinh quang, đòi chỗ tốt. Điểm thứ hai, lời mời gọi của Chúa Giêsu. Trước yêu cầu của hai anh em Giacôbê, Chúa Giêsu mời gọi họ uống chén người sắp uống và chịu cùng phép rửa người sắp chịu. Hai hình ảnh Chúa Giêsu dùng chén và phép rửa có nghĩa là chấp nhận đau khổ, chấp nhận tự đạo. Do đó, vinh quang chỉ có thể có nếu biết can đảm đi vào con đường thập giá với thầy mình. Điểm thứ ba, con người đến để phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ. Lời thỉnh cầu của hai anh em Giacôbê đã tạo nên sự khó chịu nơi các môn đệ khác, và cũng lộ ra tính ham địa vị, sự tranh giành địa vị giữa các ông. Chính các ông khi đi đường cũng đã từng tranh luận xem ai là người lớn nhất trong số họ. Với giáo huấn của Chúa Giêsu, mọi chức tước, quyền bính, địa vị đều nhằm mục đích duy nhất là để phục vụ. Các thủ lãnh trong cộng đoàn giáo hội của Chúa phải hiểu chức vụ của mình là một sự phục vụ. Làm lớn là làm đầy tớ của anh chị em, của mọi người. Như Chúa Giêsu, người đến để phục vụ và thí mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người, chứ không phải để thống trị, để bắt người khác phục vụ mình. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 29 thường niên năm đề trình bày cho chúng ta thấy các môn đệ và có lẽ là tuyệt đại đa số nhân loại luôn mơ ước và nhào nắn một mẫu người lãnh đạo lý tưởng, là người có quyền thống trị, chi phối người khác và được người khác phục vụ. Nhưng Chúa Giêsu lại phát họa và đòi hỏi các môn đệ của mình một khuôn mẫu ngược lại. Người lãnh đạo phải là người tôi tớ, người phục vụ. Chính Chúa Giêsu khi nói lên điều ấy, người đã đi trước, đã thực hiện trọn điều người giảng dạy. Người đã hiến mạng, đã phục vụ sự sống nhân loại. Chúa Giêsu là con người phục vụ. Chúng ta có thể áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống của từng người chúng ta như sau. Quyền bính trong giáo hội đến từ sự phục vụ. Các môn đệ xin Chúa được ngồi bên hữu và bên tả người trong vinh quang, nghĩa là xin có một địa vị cao trọng, quyền thế trong nước Chúa, trong cộng đoàn. Các ông cũng đã từng tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong số họ. Sự kiện này phản ánh đạo trạng tham chức, ham quyền, hám lợi danh của con người. Chỉ muốn mình được ở trên người khác, được người khác cung phụng, phục vụ. Lời dạy của Chúa Giêsu chỉ ra cách thế để có địa vị, để được làm lớn, làm lãnh đạo, đó là hạ mình xuống, làm đầy tớ phục vụ mọi người. Một lời dạy, một cách thế nghịch lý, nếu không muốn nói là phi lý. Đối với Chúa, điều làm nên môn đệ của người không phải là quyền bính, chức tước, mà là sự phục vụ. Quyền bính chỉ có thể đến với những ai biết phục vụ và chân thành phục vụ anh chị em mình. Ai càng biết hạ mình phục vụ, càng có uy thế trước cộng đoàn, trước Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã đi trước thực hiện trọn hảo điều người dạy. Người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc nhân loại. Môn đệ Đức Kitô cũng phải đi vào con đường khiêm hạ, phục vụ của thầy mình. Ngày nay là Kitô hữu,
người môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta đã và đang hạ mình phục vụ như thế nào? Hay đang là những người mơ ước và tìm mọi cách, ngay cả cách bất chính, bất công để tìm kiếm danh vọng, địa vị trần thế? Chức quyền, danh vọng, địa vị, tự thân nó không xấu. Trong một cộng đoàn, một xã hội luôn cần có người đứng đầu để điều hành, lèo lái thì cộng đoàn ấy, xã hội ấy mới có thể vận hành tốt và tiến tới. Việc làm hết sức mình vì lợi ích chung, vì mọi người của người lãnh đạo là thái độ phục vụ chân thành. Ngày nay, người ta cũng nhận thức được lãnh đạo là phục vụ. Nào là đầy tớ của nhân dân, quan chức là nô bộc của dân. Nhưng để sống tinh thần hạ mình, làm đầy tớ phục vụ mọi người theo tinh thần của Chúa Giêsu không phải là chuyện dễ dàng. Theo tinh thần của lời Chúa dạy, sự phục vụ có nghĩa là làm cho cộng đoàn được chăm sóc, mọi người được chăm lo, được lớn lên. Do đó, Kỳ Tô hữu trở nên người đầy tớ phục vụ anh chị em mình là làm cho họ được yêu thương, được quan tâm, được khơi dậy những tiềm năng phát triển đời sống toàn diện. Ngai vàng quyền bình mà Chúa Giêsu hứa và mời gọi mọi người là hãy sống yêu mến như người, hãy thí mạng sống vì tha nhân như người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ nhân loại chúng con bằng việc hy sinh chết trên thập giá để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết mang lấy tinh thần phục vụ của Chúa để sống và đối xử chân thành với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Quân trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bất cứ nơi đâu, thời đại nào, giáo hội luôn có những vị thánh trổi vượt về sự thánh thiện để làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa Kitô. Giữa lúc con người ngủ vùi trong tiền tài khoái lạc và nhân vọng, thánh Margarita Maria đã xuất hiện như một vì sao sáng, một tiếng gọi khẩn cấp cần tình nhân loại từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về với Chúa. Thánh Margarita sinh năm 1647. Trong một gia đình quý tộc đạo đức sống tại làng Laudecour, nước Pháp. Ngài là con thứ năm của ông Claude Alaconque, một viên chức triều đình. Vì lòng yêu mến Chúa, ngay từ nhỏ Margarita đã khấn giữ mình đồng trinh để tận hiến cho Thiên Chúa. Năm lên 9 tuổi, Margarita được gửi vào nữ viện Saron, học giáo lý để xưng tội rước lễ lần đầu. Và từ đây, chị được Chúa thôi thúc khát vọng muốn dâng mình cho Thiên Chúa. Chị đã gia nhập dòng các nữ tu thăm viếng khi vừa tròn 22 tuổi. Sống trong nhà dòng, chị chỉ làm những công việc nhỏ mọn như nuôi súc vật. Một thời gian sau, chị được giao cho chăm sóc các bệnh nhân. Chị đem hết thiện chí và sức khỏe mà phục vụ mọi người. Ai trong bệnh viện cũng quý mến chị vì thái độ sống khiêm tốn, nhiệt thành và giàu tình yêu thương. Ma quỷ thấy chị thánh đã làm nhiều việc tông bồ thì tìm cách quấy phá. chúng gieo vào lòng chị ý nghĩ chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Để chiến thắng ma quỷ, thánh nhân không ngừng cầu nguyện và luôn ý thức rằng con đường vinh quang luôn phải ngang qua con đường khổ giá. Thánh nhân đã cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, con quyết tâm chỉ yêu một mình Chúa. Dù Chúa có đày đọa và bỏ con, thì con vẫn tin Chúa làm như vậy chỉ vì yêu con. Xin Chúa giúp con luôn trung thành, kiên tâm, bền chí, chu toàn mọi việc, yêu Chúa và bác ái đối với tha nhân. Thánh nhân đặc biệt yêu mến thánh tâm Chúa Giêsu, nên cứ mỗi thứ sáu đầu tháng, chị lại được nhìn thấy thánh tâm Chúa Giêsu dưới hình mặt trời đỏ chói như một quả cầu lửa. Bị các chị em nghi ngờ về việc kết thiệp với thánh tâm Chúa Giêsu, thánh nữ đã xin Chúa chữa khỏi bệnh. Từ đó các chị em trong dòng càng kính nể Margarita. Trong cuộc tĩnh tâm dọn mình khấn dòng, Chúa nói với ngài: Này là vết thương cạnh sườn cha, nơi đây con hãy ẩn náu bây giờ và mãi mãi. Từ đó thánh nhân luôn cổ võ cho việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Với nhiều ơn ích thiêng liêng phát xuất từ thánh tâm Chúa, giáo hội đã ấn định tổ chức trọng thể kính thánh tâm Chúa vào thứ sáu sau lễ mình máu Chúa Kitô. Đây là lễ tôn kính tình yêu tự hiến của Chúa Kitô, đồng thời cũng để thống hối vì con người đã xúc phạm đến thánh tâm Chúa Giêsu. Đức giám mục giáo phận cho phép xây một thánh đường nguy nga dâng kính thánh tâm Chúa, mở màn cho phong trào đền tạ mỗi ngày một lan rộng mạnh mẽ tại các nước châu Âu và cả thế giới Công giáo. Thánh nữ Margarita rất vui mừng khi thấy người ta biết nghe theo tiếng gọi của thánh tâm Chúa. Thánh nữ không biết làm gì hơn là được chịu đau khổ và chết vì tình yêu thánh tâm Chúa để cầu nguyện cho mọi người. Thánh nữ đã được Chúa đón nhận như một đầy tớ trung thành sau khi hoàn tất 43 năm cuộc đời tại thế. Ngày nay việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu đã phổ biến và lan rộng khắp nơi. Đó chính là sức mạnh vô biên của tình yêu Chúa Giêsu. Nhờ gương sáng và lời bầu cử của thánh nữ Margarita, chúng ta hãy đáp lại tiếng Chúa mời gọi, nâng chảy đến với thánh tâm Chúa để được an ủi và đỡ nâng. Hãy trao vào tay Chúa gánh nặng của cuộc đời chúng ta, mọi niềm vui nỗi buồn, mọi khó khăn vất vả để Chúa nâng đỡ bổ sức cho chúng ta. Lạy Chúa, xin khơi lên trong chúng con ước muốn sống theo thánh ý của Chúa. Xin đổ vào lòng chúng con ơn thánh thần như xưa Chúa đã rộng ban cho thánh nữ Margarita Maria, để chúng con luôn trung thành với Chúa luôn mãi. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.